Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh an toàn giao thông. Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh an toàn giao thông do Đài Phát thanh và Trường Bình Định phối hợp với Ban An toàn Giao thông tỉnh thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi giới thiệu nội dung chỉ thị số 06 của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo các bộ ngành địa phương nâng cao năng lực công tác bảo đảm an ninh an toàn hàng không trong tình hình mới. Tiếp đó là bài phản ánh nỗ lực bảo đảm trật tự an toàn giao thông và hạn chế tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh của lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an toàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành chỉ thị số 06 của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành địa phương nâng cao năng lực công tác bảo đảm an ninh an toàn hàng không trong tình hình mới. Mở đầu chương mục an toàn giao thông hôm nay, chúng tôi giới thiệu nội dung chỉ thị quan trọng này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, trong chỉ thị vừa ban hành, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương phải quán triệt thực hiện nghiêm mục tiêu nguyên tắc bảo đảm an ninh hàng không, coi đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, đảm bảo cho sự phát triển bền vững của ngành hàng không dân dụng Việt Nam, cần được quan tâm thực hiện một cách thường xuyên liên tục, phù hợp với tình hình an ninh quốc tế ngày càng diễn biến phức tạp khó lường. Công tác bảo đảm an ninh hàng không phù hợp với điều kiện Việt Nam, đáp ứng tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế, mở rộng hợp tác quốc tế trong bảo đảm an ninh hàng không, xây dựng hệ thống bảo đảm an ninh hàng không vững mạnh hiệu quả. Lực lượng kiểm soát an ninh hàng không có hệ thống tổ chức độc lập, hoạt động thống nhất, chuyên nghiệp, đủ năng lực thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh hàng không, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế phù hợp pháp luật Việt Nam, xây dựng kết cấu hạ tầng, bảo đảm an ninh hàng không đồng bộ hiện đại, phù hợp tiêu chuẩn quốc tế. Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nơi có cảng hàng không, sân bay, phát huy vai trò quản lý nhà nước tại địa phương, tích cực chủ động thực hiện đầy đủ trách nhiệm quyền hạn, bảo đảm an ninh trật tự, an ninh an toàn hàng không. Thực hiện nguyên tắc 4 tại chỗ bao gồm phương án đối phó tại chỗ, lực lượng tại chỗ, trang thiết bị tại chỗ, hậu cần tại chỗ. Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản pháp quy, các văn bản hướng dẫn, các tiêu chuẩn về an ninh hàng không, ra soát kiến nghị bổ sung sửa đổi các quy định của pháp luật về an ninh hàng không, các văn bản pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan khác. Thực hiện nghiêm quy định về công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học, kỹ thuật, văn hóa, xã hội. Chỉ thị quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản quy định liên quan về tăng cường quản lý, giám sát và thiết lập khu cấm bay, hạn chế bay đối với tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ. Các quy định về cấm sử dụng tia laser, nguồn sáng có công suất lớn. Các cơ quan đơn vị tiếp tục tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương, đơn vị công an quân đội và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không trong công tác bảo đảm an ninh hàng không, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại cảng hàng không sân bay. Thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về tổ chức, tham gia tổ chức diễn tập đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng. Chỉ thị yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải hoàn thiện hệ thống quản lý, bảo đảm an ninh hàng không, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giám sát, chỉ đạo điều hành công tác bảo đảm an ninh hàng không, kiên quyết chỉ đạo, đôn đốc, giám sát các doanh nghiệp hàng không, xây dựng hệ thống quản lý an ninh hàng không theo quy định của pháp luật, chủ trì chỉ đạo tổ chức lại lực lượng kiểm soát an ninh hàng không hoặc đề xuất Thủ tướng Chính phủ việc tổ chức lực lượng kiểm soát an ninh hàng không để cung cấp dịch vụ bảo đảm an ninh hàng không theo thông lệ quốc tế và thực hiện nhiệm vụ chính trị theo quy định của pháp luật. Bảo đảm nguyên tắc độc lập, thống nhất, chuyên nghiệp, không cổ phần hóa, bảo đảm sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác bảo đảm an ninh hàng không, an toàn hàng không bằng nhiều hình thức. Phòng chống can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng, xây dựng củng cố văn hóa an ninh hàng không, nâng cao đạo đức, công vụ, trách nhiệm nghề nghiệp trong bảo đảm an ninh hàng không. Chỉ đạo các cơ quan đơn vị trong ngành hàng không tăng cường tổ chức diễn tập thực chiến về an toàn thông tin mạng cho các hệ thống thông tin tại các cảng hàng không sân bay. Chỉ thị cũng yêu cầu Bộ Công an chủ trì triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, xâm phạm đến an ninh an toàn hàng không. chủ trì chỉ đạo phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Quốc phòng điều hành tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh hàng không đặt trong tổng thể hệ thống an ninh quốc gia xây dựng trên nền tảng quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân theo quy định. Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương xây dựng phương án ứng phó tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng và phân định rõ trách nhiệm của các bộ ngành địa phương liên quan về việc giám sát cưỡng chế hạ cánh khẩn cấp đối với tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ vi phạm hoạt động hàng không dân dụng trình Thủ tướng Chính phủ ban hành. Chỉ thị cũng yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương có cảng hàng không sân bay bằng nhiều hình thức, tổ chức tuyên truyền giáo dục pháp luật về trật tự xã hội, an ninh an toàn hàng không, tăng cường tuần tra kiểm soát, khắc phục tình trạng cò mồi, taxi dù tại các cảng hàng không sân bay. Triển khai tăng cường các tuyến xe buýt, dịch vụ vận chuyển hành khách kết nối các trung tâm đô thị, trung tâm du lịch đi đến cảng hàng không sân bay. Triển khai các phương án ngăn chặn ứng phó việc sử dụng nguồn sáng công suất lớn, đèn chiếu laser, thả diều, tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ, quản lý tốt hoạt động của các câu lạc bộ dù lượn, tránh uy hiếp an toàn hàng không, đồng thời hoàn thiện sửa đổi bổ sung kế hoạch khẩn nguy đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng của từng địa phương, chủ động rà soát việc mua sắm vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện tài liệu và đảm bảo các điều kiện khác để thực hiện nguyên tắc 4 tại chỗ. Thưa quý vị và các bạn, để thực hiện chủ đề Năm An toàn Giao thông 2023 là thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn. Từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh Bình Định đã triển khai quyết liệt công tác tuần tra kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện xử lý các hành vi vi phạm, qua đó nhằm góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông và hạn chế tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Thưa quý vị và các bạn, trong năm 2022, tuy số vụ và số người bị thương do tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Định giảm, nhưng số người chết lại tăng 12 người so với cùng kỳ năm 2021. Chính vì vậy, để thực hiện mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông trong năm 2023 mà tỉnh đã đề ra, từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn tỉnh đã ra quân đẩy mạnh tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường, nhất là vào khung thời gian thường xảy ra tai nạn giao thông. Trong đó, tập trung thực hiện đồng thời nhiều chuyên đề về kiểm tra nồng độ cồn ma túy của người điều khiển phương tiện, xe quá tải, quá khổ, chạy quá tốc độ, cũng như các hành vi vi phạm khác ở tất cả tuyến đường. Đặc biệt, đối với lỗi vi phạm về nồng độ cồn, khác biệt việc chỉ kiểm tra ở một địa điểm với khung giờ cố định như trước đây, lực lượng cảnh sát giao thông đã thường xuyên thay đổi địa điểm, thời gian kiểm tra. Điều này không chỉ nâng cao hiệu quả tuần tra kiểm soát, mà qua đó còn có tác dụng rất lớn trong việc răn đe người dân tuân thủ quy định đã uống rượu bia không lái xe. Lái xe Lê Đặng Anh Linh chia sẻ.
Ví dụ mà mình đã lỡ sử dụng rượu bia rồi thì không nên lái xe, và nhờ những người không sử dụng rượu bia để đưa về hoặc là gọi taxi hoặc Grab đưa về để cho an toàn cho bản thân và mọi người.
Để kịp thời xử lý sai phạm và hạn chế tai nạn giao thông, thời gian qua, Công an huyện Phù Cát cũng đã tập trung đa dạng tuyên truyền kết hợp tăng cường tuần tra, kiểm soát giao thông khép kín địa bàn. Nhờ vậy, nhìn chung người dân cơ bản nắm bắt và tuân thủ các quy định khi tham gia giao thông. Anh Nguyễn Kế Phong ở xã Cát Tường, huyện Phù Cát, khi đang lưu thông trên đường Quang Trung, thị trấn Ngô Mây, bị lực lượng cảnh sát giao thông dừng phương tiện ngẫu nhiên để kiểm tra nồng độ cồn, cho rằng:
theo tôi là tôi thấy cái thực hiện cái nồng độ cồn ở trong thời gian là rất là thay đổi, cũng nhờ là cái chức năng, cái nhiệm vụ của chức năng làm thì người dân họ có ý thức dần dần về vấn đề này.
Huyện Phù Cát hiện có hai tuyến quốc lộ 1 và quốc lộ 19B và đường trục khu kinh tế Nhân Hội đi qua, cùng cả 100 cây số tỉnh lộ, đường liên huyện có nhiều đường nhánh. Song người tham gia giao thông lại chủ quan và có thói quen đi ngang về tắt. Cùng với đó là tình trạng lái ô tô, mô tô chạy quá tốc độ quy định, thiếu chú ý quan sát, không đi đúng phần đường, làn đường, cơi nới thành thùng xe và sử dụng rượu bia rồi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Vì vậy, Công an huyện đã tập trung huy động toàn bộ cảnh sát giao thông và các lực lượng cảnh sát khác cùng công an xã để tuần tra, kiểm soát, khép kín địa bàn, sử dụng đồng thời nhiều thiết bị nghiệp vụ xử lý các hành vi vi phạm về giao thông. Thượng tá Đào Thanh Bình, Phó trưởng Công an huyện Phù Cát cho biết thêm.
Trong thời gian tới, tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Bộ cũng như của Giám đốc Công an tỉnh, chúng tôi sẽ tiếp tục huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống trị cũng như là lực lượng cảnh sát giao thông sẽ chủ công, chủ đạo trong việc tham mưu giúp cho lãnh đạo đơn vị đảm bảo tốt nhất cái trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Trong đó tập trung vào ba cái chuyên đề lớn. Thứ nhất là vi phạm nồng độ cồn, điều khiển xe. Thứ hai là vi phạm tốc độ. Và thứ ba là cơi nới thành thùng, quá tải và quá khổ. Trong đó chúng tôi tập trung nhiều nhất vào cái vi phạm về nồng độ cồn, vì đây là những nguyên nhân của vi phạm trật tự an toàn giao thông cũng như là các cái vi phạm pháp luật khác.
Trong khi đó, Văn Canh là địa bàn có nhiều đường giao thông nông thôn và đường làng, vì thế việc bảo đảm giao thông tại đây cũng linh hoạt theo tình hình địa phương. Cụ thể, ngoài việc chốt cố định tại những vị trí trọng yếu, mỗi ngày đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện đều tiến hành tuần lưu tại các đường làng để kịp thời nhắc nhở xử lý các hành vi như không đội mũ bảo hiểm, sử dụng rượu bia rồi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Thiếu tá Lê Thành Công, Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Văn Canh cho biết, do đặc thù địa bàn cũng như dân cư, điều đối với công tác tuần tra địa bàn, đơn vị đẩy mạnh việc phối hợp tuyên truyền tận từng thôn làng và vận động người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số hiểu rõ và thực hiện đúng quy định của luật giao thông đường bộ. Việc tập trung đa dạng tuyên truyền kết hợp tăng cường tuần tra kiểm soát giao thông khép kín địa bàn của lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã góp phần hạn chế tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh. Tính từ ngày 15 tháng 11 năm 2022 đến nay, toàn tỉnh xảy ra 37 vụ tai nạn giao thông, làm 26 người chết, 29 người bị thương. So cùng kỳ, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh giảm sâu về số người chết và số vụ. Từ thực tế này, lực lượng công an toàn tỉnh tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm, nhất là các lỗi trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, đồng thời kết hợp rà soát các điểm đoạn đường tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm an toàn giao thông trên các tuyến giao thông liên huyện xã, triển khai và nhân rộng các mô hình hay về bảo đảm trật tự an toàn giao thông để góp phần kiểm soát và kéo giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục an toàn giao thông. Bây giờ là phần tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay. Khu vực tỉnh Bình Định, mây thay đổi, chiều nắng, đêm có mưa rào nhẹ vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, mây thay đổi, chiều nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Thời tiết vùng biển Bình Định, mây thay đổi, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, sóng cao 1,5 đến 2,5 m. Chương trình phát thanh của đài chúng tôi đến đây là kết thúc, còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.